Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lặp lại từ vài chục năm trở đi, gặp là lâu hơn, thì nó trở thành nó là một cái nền văn hóa của dân tộc. Mà lối sống của cá nhân được đặc trưng bởi cái nhìn về thực tại, tức là thế giới quan, hoặc là cá tính bản sắc của cá nhân, đó là cái bản ngã hay là cái tôi, cũng như những hình ảnh bởi môi trường xung quanh như gia đình, nơi sinh sống, giáo dục, văn hóa và vị trí xã hội. Do đó cái lối sống của mọi người chúng ta đều là khác nhau. Nó ảnh hưởng bởi cái môi trường, cái nền giáo dục hay là cái văn hóa, mà đặc biệt đó là cái vị trí xã hội. Ví dụ như giờ trong lớp chúng ta có rất nhiều thành phần đang ngồi tham dự ở đây. Có người đang là giám đốc, có người đang là bác sĩ, có người đang là nhân viên, có người chỉ là những người lao công, rồi có những người là những người mà giúp việc nhà, rồi cũng có những cái người mà vừa có mà giám đốc nhân viên đi học cùng chung trong lớp này, rồi cũng có những trường hợp là chủ và người giúp việc cùng đi học chung trong lớp này. Thì nếu như ở gia đình thì thể hiện giữa cái người chủ và một cái người giúp việc là cái thể hiện cái văn hóa và ứng xử nó cũng là khác nhau. Cái cách sống của hai người này cũng là khác nhau. Rồi cái vị trí xã hội, người đó là dưới cái vị trí nào thì cách đi, cách đứng, cách nói, cách chào của mọi người nó sẽ khác. Một cái người mà giúp việc không thể nào mà chúng ta yêu cầu người đó có những cái phong cách giống như là một cái vị giám đốc hay là một cái người chủ. Nếu như người đó mà có những cái tính cách như vậy thì chắc chắn là không ai dám là nhờ người đã về giúp việc cho gia đình mình. Còn hoặc là một cái chị mà nhân viên, mà nhân viên mà lúc nào cũng thể hiện tính cách là một giám đốc, thì cái người đó cũng không thể làm việc được. Thì tất cả những cái lối sống hay là cái cách sống của mọi người tùy theo cái nơi sinh sống, cái sự giáo dục hay là cái văn hóa, cái vị trí xã hội của chúng ta đang sinh sống, thì mình thể hiện cái phong cách của mình là khác nhau, là khác nhau. Còn ở đây chúng ta đang tìm hiểu về một cái khái niệm, đó là nếp sống đạo. Bây giờ mình đang sống trong chùa, đang sinh hoạt trong chùa, mình đã là những người Phật tử và tâm minh sinh hoạt trong một cái tập thể mà đó là tôn giáo. Như vậy thì mình phải làm sao? Phải làm sao cái sinh hoạt của mình, cái cách sống của mình, cái quy nghi, cái giới hạnh của mình nó phải phù hợp với cái quy nghi giới hạnh của một người Phật tử. Yêu cầu của chúng ta là như vậy. Do đó tất cả những gì của bên ngoài chúng ta vào đây thì chúng ta phải bỏ nó từ ngoài cổng. Khi bước chân vào trong chùa thì tất cả đều là như nhau, mình phải dẹp những cái bản ngã của mình. Do đó là mặc dù chúng ta ở vị trí nào trong xã hội, đóng vai trò nào trong xã hội, trong gia đình, trong cơ quan của mình, nhưng mà khi đến đây mình phải học cái phong cách, học cái nếp sống để nó phù hợp với đời sống của một cái người Phật tử. Một lối sống thường nó phản ánh thái độ của một cá nhân, giá trị và là thế giới quan của cá nhân đó. Nó không phải tất cả các khía cạnh của một lối sống là được hình thành từ một cái cách nó tự nhiên hoặc qua quá trình tiếp nhận tự nguyện. Chúng ta nhớ là nếu như nó đã được tập đi tập lại nhiều lần thì nó trở thành một cái nếp quan niệm của xã hội và sự nghiêm khắc kỷ luật có thể chế sự hạn chế được cái sự lựa chọn, cái lối sống có sẵn cho cá nhân. Do đó khi chúng ta ở bên ngoài, chúng ta có thể đóng những cái vai trò nào khác, thể hiện cái phong cách của chúng ta khác. Nhưng mà khi vào đây, nó có những cái kỷ luật, có những cái quy định của tôn giáo, thì chúng ta vào trong chùa, chúng ta không thể nào vừa đi vừa nói vừa cười khi mà tiếp xúc với chư tăng, chư ni, những người xuất gia. Thì chúng ta phải giữ mình đang là người Phật tử tại gia. Thì cái quan niên của mình nó sẽ như thế nào, cách nói, cách chào, tất cả những cái điều đó là nó nằm trong cái môn học này. Lối sống có thể bao gồm quan điểm về chính trị, tôn giáo, sức khỏe, giới tính hoặc là đạo đức. Chúng ta biết là nếu nói về chính trị hay là nói về tôn giáo thì nó cũng thể hiện cái phong cách nó khác nhau. Người lãnh đạo sẽ khác, một cái thường dân sẽ khác, rồi một vị chức sắc tôn giáo sẽ khác, một tín đồ của tôn giáo sẽ khác. Rồi cái tình hình sức khỏe cũng vậy. Nếu nói thực tế gần gũi chúng ta, nếu chúng ta là người có sức khỏe tốt thì thể hiện cái cách sống của mình nó sẽ khác. Còn nếu chúng ta là người mà bệnh hoạn yếu đuối thì cái thể hiện cái cách sống của mình nó cũng sẽ là khác. Và bài về giới tính, người nam có những cái sinh hoạt nó khác người nữ. Cái phong cách đi đứng của người nam cũng sẽ khác. Có những cái mà người nam làm những cái việc đó thấy nó bình thường, nhưng mà người nữ thì là không được. Rồi có những cái điều mà người nữ làm được nhưng mà người nam làm là xã hội là không chấp nhận. Cái quan điểm của cái mọi người, người ta không chấp nhận là người nam có những cái tính cách như vậy. Rồi về mặt đạo đức, nếu nói về ở văn hóa phương Đông của chúng ta thì cái chuẩn mực đạo đức hay là cái nét đẹp của người phụ nữ Á Đông như thế nào, còn người phụ nữ phương Tây như thế nào. Như là nói về đạo đức, nói về rất nhiều, nhưng mà tất cả những khía cạnh này nó đóng vai trò trong việc hình thành lối sống của một con người. Mà một con người ở đây chúng ta đang nói đó là một người Phật tử. Do đó những tính cách gì mà đã định hình cho chúng ta đang đóng những cái vai trò đó, thì khi bước chân vào các tự viện, chúng ta nên buông bỏ nó. Buông bỏ nó để mình tiếp nhận cái vai trò, cái vị trí của mình, đó là người Phật tử. Người Phật tử có những vai trò như thế nào? Rồi vào trong này mình, cái vị trí mình là ở đâu? Chứ không phải là nói vào chùa là mọi người đều bình đẳng như nhau, mà bình đẳng là bình đẳng trong những bạn đạo của chúng ta, trong những bạn đạo của chúng ta, chứ không phải nào bình đẳng giữa người xuất gia và người tại gia. Không thể nào bình đẳng, không một tôn giáo nào có sự bình đẳng giữa những cái nhà truyền đạo và các tín đồ. Không thể có bình đẳng. Nếu như có một sự bình đẳng như vậy thì không thể tồn tại và tập hiện được ở tôn giáo đâu. Như vậy thì biết sống đạo là cái nghệ thuật sống của người Phật tử, thể hiện qua quan nghi tế hạnh trong sinh hoạt hàng ngày phù hợp với đạo pháp. Và đây là cái nét đẹp của người Phật tử. Người Phật tử chúng ta phải ghi nhớ những cái này. Do đó mặc dù thông qua cái khái niệm chúng ta nghe nó rất là tầm thường, nhưng mà khi chúng ta mà tìm hiểu, chúng ta thấy nó rất là thực tế trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Mong là chúng ta học được đầy đủ những cái bài, những cái bài trong cái môn học này, để chúng ta thể hiện trọn vẹn cái nếp sống của người Phật tử chúng ta. Nếp sống được biểu hiện qua ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Bây giờ thân thì chúng ta giữ gìn trong bốn quan nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. chúng ta nhớ rằng khi mà phân tích vào cái nếp sống đạo, chúng ta phải tìm hiểu. Đầu tiên chúng tôi đã phân tích theo ba nghiệp, nghĩa là thân, khẩu và ý. Nhưng mà khi mà tìm hiểu vào trong từng nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua từng cái chủ đề để chúng ta dễ tiếp nhận. Còn những cái phần này thông qua ba nghiệp thì chúng tôi chỉ là trình bày những cái điều để chúng ta ghi nhớ, sau đó chúng tôi tổng hợp trở lại trở thành từng cái nội dung, chúng ta nhớ từng nội dung đó chúng ta áp dụng. Bây giờ đầu tiên nói về cái quan nghi đi đến cái người Phật tử chúng ta đi như thế nào, đi như thế nào. Nếu như chúng ta có dịp, chúng ta đi chung với người xuất gia, đi chung với chư tăng, chúng ta không phải là người mà đi ngang hàng với quý thầy được. Cho đó là người Phật tử lúc nào cũng đi là đi sao, đi sao. Còn khi đi ra ngoài đường, chúng ta đi sao mà chúng ta đi nép vào bên trong. Cái đường chính thì là dành cho người xuất gia, chúng ta đi nép vào bên trong, chứ không phải là chúng ta là đi bên lề, còn chúng ta là đi ngoài ngoài đường, không phải vậy. Chúng ta đi sao nhưng mà đi nép, thể hiện cái sự tôn kính, sự kính nhường của mình đối với người xuất gia. Đó là về đi. Còn đứng, đứng chúng ta phải đứng như thế nào? Không phải đứng một cái chân đứng và một cái chân là chúng ta không phải đứng một chân đứng, một chân nghỉ, hoặc là đứng với những tư thế. Nó là khi nói chuyện với người xuất gia, chúng ta không được là đứng đối diện. Nhớ điều đó. Không được đứng đối diện với người xuất gia, mà mình phải là nép qua một bên. Nếu có một bên, nhưng mà tốt nhất là mình nên đứng ở phía sau. Khi đưa chuyện với người xuất gia, chúng ta phải là đứng ở phía sau, không được đứng đối diện. Rồi đứng ở phía sau nhưng mà không được đứng quá xa. Mà đúng ra cái điều này nó hơi khó, hơi khó. Bởi vì khi mình gặp quý thầy, mình chào, mình thưa, mình hỏi và mình ra phía sau mình đứng thì nó rất là khó trong giao tiếp. Do đó là đối với người xuất gia, những chị trẻ, những chị nhỏ tiếp xúc với những chị lớn là thường khi tiếp chuyện phải là đứng ở phía sau. Còn chúng ta có thể ta đứng phía trước nhưng mà chúng ta nép qua một bên, không quá xa mà cũng không quá là gần. Nhưng mà khi chúng ta đứng tiếp chuyện thì không thể cười nói được, không thể tay chân mình lung tung có những cái hành động hoặc là trên bài gì gì đó nó biểu hiện có động tác là cũng không phù hợp. Còn khi ngồi cũng vậy, mỗi khi mà chúng ta được quý thầy mà hướng dẫn chúng ta lên thăm hòa thượng diện chủ, chúng ta thấy quý thầy không bao giờ, mặc dù được hòa thượng mời ngồi nhưng không bao giờ quý thầy ngồi đối diện với hòa thượng. Còn khi mà quý thầy được mời ngồi thì cũng ít khi quý thầy ngồi, mà thường quý thầy là quỳ nép một bên. Còn khi chúng ta mà được quý thầy tiếp chuyện trong phòng khách hoặc một nơi nào đó thì chúng ta cũng phải là ngồi nó như thế nào, ngồi như thế nào mà cho cái thể hiện cái sự tôn kính của mình với cái người đối diện với mình. Có những trường hợp mà người ta nhìn vào, người ta không biết đó là một cái vị tu sĩ và một người Phật tử. Nhưng mà cái ngồi của chúng ta, do đó là đứng đi, đứng đứng, đứng ngồi, chúng ta phải thể hiện như thế nào đó. Rồi thứ tư đó là cái đứng nằm. Khi mà chúng ta đi vào trong từng bài học cụ thể thì chúng ta sẽ được chỉ rất là kỹ. Chúng tôi là phụ trách cái môn học này ở các trường, cho đó là chỉ sợ chúng ta là không có thời gian để chúng ta tìm hiểu. Thật ra Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ, dạy rất kỹ. Anh nằm chúng ta phải nằm như thế nào, cái tướng nằm như thế nào để nó có một cái giấc ngủ nó an lành. đi đứng ngồi nằm tất cả đều được Đức Phật dạy rất là kỹ trong đời sống sinh hoạt của người xuất gia. Còn người tại gia chúng ta học được để ta áp dụng trong đời sống của mình thì mình sẽ cảm nhận được rất nhiều điều lợi ích. Chúng ta có được cái cách nằm mà đúng pháp thì bảo đảm chúng ta không bao giờ chúng ta có nhiều bạn có ác mộng. Do tư thế nằm của mình nó không đúng, nó không hợp. Do đó là giấc ngủ mình nó không yên. Mình ngủ dậy là cảm thấy người không thoải mái. Không thoải mái. Cần có thấy người xuất gia, quý thầy nhiều lúc là 11 giờ, hơn 11 giờ quý thầy mới nghỉ. Ngọc khuya là 3 giờ mấy đã dậy rồi. 3 giờ mấy như này đã dậy, giấc ngủ rất ít. Nhưng mà lúc nào thấy quý thầy cũng là có sức khỏe. Cũng khỏe khoắn, tinh thần lúc nào cũng là thoải mái. Thứ hai, đó là chúng ta phải điều chỉnh cái ánh mắt cũng như là nụ cười. Chúng ta tiếp xúc với quý thầy hoặc là bước vào chùa, chúng ta không tại nào mà chúng ta ngó, chúng ta lấy. Còn cười, chúng ta phải thể hiện cái nụ cười của mình như thế nào. Nhớ là người ta thường hay nói là nụ cười. Nụ nghĩa là nó chưa nở không? Nó chưa nở. Còn cười, chúng ta phải cười như thế nào? Nhất là trong chùa. Ở trong chùa, trong sinh hoạt của mình với người xuất gia hoặc là bạn đạo, thì cái nụ cười, mình nhớ là người ta thường hay dùng cái từ nụ cười. Thì mình phải là, phải học, phải điều chỉnh cái ánh mắt, cái nụ cười, rồi học cách lễ lại xá chào. Lễ như thế nào nó đúng nó hợp, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của từng việc. Nếu như chúng ta mà chịu khó chúng ta học, chúng ta nắm được ý nghĩa của từng việc làm của mình, từng động tác của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều điều an lạc. Là cái tâm mình chú trọng vào trong từng cái động tác của mình. Ví dụ như mình lại, trong cái lúc mà mình lại, mình phải quán tưởng, mà quán tưởng như thế nào. Rồi cái cách lại của mình, từng cái động tác của mình, từ lúc mình đứng đến cái lúc mà ngủ tại đầu.